This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em.
Kính thưa quý thính giả, sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau, thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị đoạn cuối của phần thứ 15.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Lâm thấy đường cùng, bọn tù bắt đầu tìm cách chế thuốc trị ghẻ. Việt Nam vào giai đoạn này bỗng dưng biến thành một xứ sở có nhiều dược sư nhất thế giới. Đi lao động vớ được bất cứ loại củ hành hay là cái cành lá hoa gì, họ cũng tha về để nấu tắm, nấu thành cao để bôi. Đã có rất nhiều đấng dược sư bất đắc dĩ chết vì chính thuốc của mình sáng chế. Nhiều người lớn tuổi cho biết vỏ tràm đem nấu tắm sẽ hết ghẻ, nhưng rừng tràng lớn không có tràm. Dần dần người ta bước sang lĩnh vực hóa chất. Một số đi lao động tìm được chất nổ TNT và thuốc đạn đem về bôi. Tuy nhiên kết quả thật kinh khủng khi những vết ghẻ lở đã không chỉ lở hơn mà còn sưng phồng lên như bị phỏng nước. Chỉ có một thứ sau cùng khả dĩ trị được bệnh ghẻ một khi còn nhẹ, ấy là thuốc bôi mũi. Đây là một khám phá bất ngờ mà không rõ ai là tác giả. Thuốc bôi mũi trong các căn cứ Mỹ xưa kia còn sót lại nơi các bụi rậm, nơi những nền nhà xi măng đã bị rêu phong tuế nguyệt phủ trùm, bỗng nhiên biến thành một phương thuốc trị ghẻ quý giá mà không tên tù nào không muốn có trong tay. Vĩnh cũng ghẻ thê thảm như ai. Hơn một tháng ăn mất ngủ vì bị bệnh ghẻ hành. Một buổi chiều, Nguyễn Thành Đính đi lao động về và đưa cho Vĩnh một chai thuốc bôi mũi. Hắn mới nói,
bôi đi mày, bảo đảm đêm nay ngủ ngon á.
Vĩnh cầm lấy cái ve ni lông có màu kích ngựa bên trong đựng cái thuốc bôi mũi từ tay Đính, rồi mới đùa.
Mày nhỡ bôi xong nó sưng to như là cái điếu cày lủng lẳng hai cái quả bưởi như là cái thằng em cột chèo của mày thì sao mày?
Đính cũng chẳng vừa.
Thì tao sẽ thương vợ mày như là thương vợ tao, thương con mày như là con lối xóm.
Nói đùa xong, chẳng đợi cho Vĩnh đáp lễ, Đính thò tay vào cái vali đặt ở trên đầu chỗ nằm, moi ra một cái cục sờ bông mới toanh trao cho Vĩnh. Hắn nói,
đào thứ thiệt đó mày, tao thủ từ cái hồi nhập trại, tính hôm về tắm tẩy trần một bữa, nhưng mà bây giờ ngày về xa quá người ơi. Mày ra tắm một lần cho đã ngứa đi mày, xong cái gói cục sờ bông là trả lại cho tao. Phải lau mình thật khô trước khi mà bôi thuốc mũi nó mới phê.
Đêm hôm ấy quả nhiên Vĩnh được ngủ một giấc ly bì.
Tuy nhiên thì thuốc muỗi chỉ có công hiệu làm giảm ngứa nhất thời cho những người mới bị hoặc là bị nhẹ mà thôi. Cũng có người khỏi hẳn như cái trường hợp của Vĩnh, nhưng chẳng phải ai cũng may mắn như thế được. Trong khi bị kẻ, hầu như là ai cũng thèm ngọt. Cái thèm da diết không thể diễn tả nổi. Nhiều lúc Vĩnh nghĩ đến cái chuyện hết ghẻ của mình chẳng do thuốc muỗi mà do một đêm kia được ăn một miếng kẹo. Đêm ấy Ngô Văn Tuyên lén lút và trịnh trọng gọi Vĩnh rời khỏi chỗ nằm. Vĩnh bước theo anh tới trước cái căn bếp tối tăm. Tuyên chợt đứng sát vào Vĩnh và dúi cho Vĩnh một cái gói giấy nhỏ đủ lọt vào lòng bàn tay. Ừ, giấu đi mày, kẹo đậu phộng đó. Duyên thì thầm. Quả thực lúc ấy Vĩnh choáng váng khi mà nghe thấy chữ kẹo. Trước khi bỏ đi, Tuyên còn dặn khẽ: đừng cho ai biết nha mày, lỡ ra là chúng cùng tôi đấy. Vĩnh muốn nuốt ngay miếng kẹo nhưng cũng thì thầm hỏi một câu: hey, đào đâu ra đấy?
Thì bọn vệ binh nó bắn lén sau cái dãy cầu tiêu á. Nhưng mà đừng có mò ra nữa nha, bế rồi.
Sao vậy?
Anh em không có kỹ ùa ra ào ào, bây giờ tụi quản giáo nó đang ôm súng nằm phục ngoài đó đó mày.
Đúng ra chuyện này Vĩnh cũng đã biết từ lâu. Giáo giàn Trương Thanh Long buôn qua bán lại cũng bằng cái ngã này. Tuy nhiên thì chuyện bán buôn qua lại đã chấm dứt từ lâu lắm rồi, từ cái dạo còn ở bên trại cũ. Không dè hôm nay lại tái diễn. Vĩnh cầm lấy miếng kẹo của Tuyên cho trở về chỗ đến lầm. Không có đến ở đó, Vĩnh chui vào chỗ mình, giấu miếng kẹo dưới đống mền và lại chui ra ngoài ngồi nơi hàng ba đợi Đính. Anh Lan Man nghĩ đến chuyện Đính đi mua kẹo của vệ binh hồi ở bên trại cũ. Thỉnh thoảng vào ban đêm, bên ngoài hàng rào, nơi những chỗ tối tăm như sau các dãy cầu tiêu, sau những cái đống cuốc xẻng, sau những cái lớp gỗ hoặc tôn phế thải xếp từng đống, cũng có một vài chú vệ binh tập tẫn học chuyện buôn bán để hy vọng có tí mùi tư sản. Một hai lần đầu việc buôn bán đã diễn ra giữa tù và vệ binh rất là nghiêm túc. Dân già dựa vào tình trạng khẩn trương trong cái thế mua lén bán lậu, thì bọn vệ binh bắt đầu áp dụng thủ đoạn ma bùn đẻo cáng. Nửa đêm Đính trỗi dậy sau khi đã có sự dàn xếp, sắp xếp và làm một vòng quyên tiền anh em. Đính bước ra khỏi phòng riêng, miệng hô lớn với quỷ thần mông lung một cái câu theo nội dung quy định như sau:
báo cáo anh vệ binh tôi xin phép đi, hoặc là báo cáo tôi Đính chuẩn bị đi ra ngoài một chút xíu.
Hô hoán xong thì Đính tà tà đi xuống cái dãy nhà để mà thực hiện. Thực tế thì Đính chẳng đi cầu tiêu mà là đi cầu Âu xem coi cái tay vệ binh nào lơ lơ lờ vẫn bán hàng ở bên ngoài hàng rào hay không. Một tiếng hỏi chợt khe khẽ cất lên ở dưới đường mương bên ngoài hàng rào, lẫn lộn với cái tiếng lau lóc lách xào xạc. Đính làm bộ sợ hãi, khựng lại, thả lời dọ dẫm:
ai đấy? Vệ binh đây mày, có mua gì thì nè nè lên, không thì thằng quản giáo nó ra thì lôi thôi lắm.
Nhiêu?
Đường hả?
Ừ.
400 một cân.
Có kẹo không?
Có, kẹo nạc. Một phong 10 miếng giá 200.
À, trong một ký đường và 3 miếng kẹo nạc.
Cái gì? Ký là cái gì?
À, một cân ấy mà.
Được, nhưng mà kẹo lạc là không có bán lẻ. Một gói 10 miếng 200 có mua không?
Không đủ tiền, vậy mà mua đường thôi.
Kẻ nhận tiền, nhân là chớp, rồi mặn ai nấy biến. Đính trở về phòng giấu kỹ cái ký đường thật, rồi lần lượt đi báo tin mừng cho anh em. Tốt, cứ từ từ để ngày mai sẽ tính. Đêm hôm ấy dĩ nhiên là cơn xúc động rất khó lắng xuống, vì sự may mắn đã cho mấy thằng tù nghiễm nhiên làm chủ cả một ký đường. Đính nhóm ra một cục để thay mặt các em bạn ngồi trong mùng vái bốn cầu tám hướng mà tạ ơn quỷ thần, rồi ăn thay quỷ thần mà thượng hưởng. Cuộc đời của Đính chả hẳn đã có thừa ấm ức, nhưng giữa cái ấm ức lúc thấy rõ thầy mẫu cắn gấu áo nâu của mấy anh sư cộng đến nỗi bị lừa vào thế rước voi giày mồ. So với cái đau khổ ấm ức mình bị cộng sản lừa đêm nay, thì cái cường độ ấm ức ấy chắc cũng chẳng kém nhau bao nhiêu. Đính đã thay bạn bè nhai nát trong miệng một cục đất sét. Đêm hôm ấy, anh và Đính nhâm nhi miếng kẹo lạc của Tuyên cho đến sáng với một lon Gigo nước lạnh. Và khi kẹn 5 giờ báo thức, Vĩnh đã liếm trắng bóc cả hai đầu ngón tay sau khi Nguyễn Thành Đính đã điểm tâm luôn cái miếng giấy gói kẹo. Dù sao Vĩnh vẫn tin rằng chính nhờ cái miếng kẹo đêm ấy mà anh khỏi hẳn cái bệnh ghẻ. Vĩnh khỏi bệnh ghẻ trong lúc bạn bè đã và đang tìm đường sang bên kia thế giới vì con cái ghẻ, một sản phẩm độc quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Buổi trưa khi đi lao động về, giờ cơm xong, nếu trên máy bay nhìn xuống, người ta lại có thể tưởng lầm bên dưới là một bãi biển toàn dân Playboy đang nằm khỏa thân phơi nắng. Nhưng nếu vì một lý do gì máy bay được hạ cánh thấp xuống, người ta mới thấy được tất cả các thê thảm của bọn tù cải tạo phơi nắng giết cái ghẻ. Ôi một rừng người mà thân thể họ đã biến thái vì đói, vì khổ nhục, giờ đây còn được trang điểm thêm một cái vết lở lói khắp cùng, thì cái gì thê thảm bầm dập hơn nữa. Người của thế giới tự do làm sao mà tưởng tượng ra được cái cảnh một cựu sĩ quan hồi dù hào hùng giờ đây đã nhão ra vì bị ghẻ hành. Anh ta nằm đó, bàn tay ghẻ đã làm cứng lại cái gân tay đến độ không còn bưng nổi chén cơm lên miệng. Mặt mũi, mồm mép đầy những lớp ghẻ mủ xanh lè. Anh ta đang cố gắng chồng mông lên cho ăn thủy quân lục chiến bạn, cũng ghẻ đầy mặt mũi, chân cẳng bụng bịu, cầm một miếng dẻ chấm mấy cái thứ thuốc tự chế quái quỷ để bôi lên mông người bạn của mình. Thế người bạn dù vẫn nằm yên, ăn thủy quân lục chiến lên tiếng:
"Có thấy phê không? Chẳng thấy gì mày. Lạ thế, tao bôi tao và bôi mấy cái thằng khác nữa, thằng nào cũng dãy nảy vì sót. Lạ nhỉ? Cái chó gì mà lạ mày? Thì tao coi như là vừa rồi."
Anh sĩ quan dù buồn buồn trả lời. Anh thì có lục chiến thương bản tìm cách trấn an:
"Không, chắc nhiều khi nó sót quá nó tê đi đấy." "Tê quá gì? Tao biết tao chứ, thì tao bây giờ rửa rồi mày."
Buổi trưa tràng lớn tháng này nắng thật là yếu ớt, ngược hẳn với mặt trời tháng 4, tháng 6. Dù có nắng yếu ớt nhưng mà phơi một cái lúc thì da thịt vẫn như là chót lại vì sự co thắt của lớp ghẻ mù ở trên da thịt. Thỉnh thoảng một bầy chim lạ từ phía núi Bà Đen bay ngang kêu những tiếng giặc dài trong trưa nắng. Chẳng bao giờ chúng đáp xuống đây. Tưởng như chúng biết rằng nếu không lây bệnh ghẻ thì cũng khó thoát khỏi tay của những kẻ bị ghẻ. Vì cái đói, cái thèm có thể chớp mắt dựng những xác người sắp chết ấy kia để mà họ đứng dậy, để vồ chúng bằng những cái động tác nhanh đến độ đôi cánh chúng cũng không kịp bốc bay lên. Người lính dù lại hỏi vu vơ:
"Mày còn bi thuốc nào không mày?"
Anh thủy quân lục chiến khẽ lắc đầu:
"Mấy ngày nay tao hút cái lá tàu ô đó mày, nóng muốn hô ra máu luôn mày."
Anh lính dù chắt lưỡi: "Thèm quá." Nói rồi thì anh nhìn ra ở phía những cái cánh đồng lau bắt ngát ở bên ngoài, ở cái dãy ụ của cái đất phòng thủ, than khẽ: "Chà, đời chúng ta chắc có lẽ đều phải kết thúc với một cái thèm hèn hạ thế này thôi sao mà mày." Anh thủy quân lục chiến vẫn tiếp tục bôi thuốc cho bạn. Anh lính dù chợt ra hiệu cho bạn đừng bôi nữa. Anh chống tay quỳ lên và tìm thấy ngồi xổm trên tấm bao cát trải dưới đất. Anh thủy quân lục chiến ngồi xuống với bạn. Anh nhìn cặp giò lở lói của mình và chẳng nói gì thêm.
Chiều trong tù, anh nhớ em. Ôi đất trời, dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm. phương hướng nào nhìn ra.
Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị tiếp tục với phần thứ 16.
Hàng sóng sâu che mất sâu, những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau. Tay xanh nào thầm ra dấu đau, thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Trong khi bệnh ghẻ vô phương cứu chữa, thì đợt học tập chính trị đã đến. Cả trại bùng lên một khí thế khác thường. Hy vọng được thả lại thắp lên trong những trái tim u ám mệt nhọc. Để tiếp đón đợt học chính trị, ban chỉ huy trại bắt đầu thực hiện thêm rất nhiều khẩu hiệu mới để treo từ trong phòng ngủ lên đến hội trường. Thứ nhất, khẩu hiệu là chính sách khoan hồng của Đảng trước sau như một. Học tập cải tạo là con đường duy nhất để trở thành người công dân lương thiện. Học tập nghiêm túc, đi sát đi sâu, đào sâu suy nghĩ, thảo luận đúng ý, vân vân. Sửa soạn cho phần tinh thần để bước vào học tập là món ăn khẩu hiệu. Sửa soạn cho phần thể chất để bước vào học tập là tù phải thể dục mỗi sáng. Chính dục phải tập thể dục đồng loạt áp dụng cho tất cả các trại tù thuộc trảng lớn bắt đầu từ dịp này. Thể dục là tốt, nhưng nó chẳng tốt chút nào cho những tên tù đói ăn. Người ngợm chân tay đâu cũng có ghẻ mủ. Thế nhưng súng vệ binh và mồm quản giáo không cho phép bất cứ tên tù nào vi phạm lời bác dạy. Muốn có một thể lực tốt để phục vụ tốt thì phải thể dục mỗi ngày. Một buổi chiều đầu tháng 12, bỗng dưng hậu cần các khối được lệnh lên hậu cần trại lãnh đồ bồi dưỡng đột xuất. Cả trại reo mừng như được giải phóng. Đây là lần thứ hai sau 6 tháng chui đầu vào trại cải tạo, tù được phát tiếp phẩm. Cũng như lần trước, tiếp phẩm lần này gồm thuốc lào, thuốc rê, tí kẹo, tí đường. Đặc biệt lần này được thêm tí bột giặt viso. Theo khối trưởng cho biết, trại phát tiếp phẩm lần này để cải tạo viên thêm hồ hởi phấn khởi bước vào học tập chính trị. Và đợt học tập chính trị thực sự bắt đầu 2 ngày sau đó. Vào chiều trước ngày khởi sự học tập tù được nghỉ lao động để sắp sẵn giấy bút và lên tinh thần, các lệnh phải nấu cơm từ 3 giờ sáng. Mọi công tác vệ sinh doanh trại, vệ sinh cá nhân phải được thực hiện xong trước 4 giờ sáng. Tất cả các cải tạo viên phải mặc lên những bộ đồ nào tương đối còn sạch sẽ và lành lặn nhất của mình. Đúng 7 giờ phải tập họp trước khối để mà khối trưởng hướng dẫn lên vị trí đã được quy định trước ở hội trường. Vĩnh đi theo khối 2 và vào hội trường ngồi đúng vị trí của tổ A3. Anh ngồi nhìn ra khung cửa chính của hội trường. Một đoàn người xếp hàng 2 dài tít vẫn tiếp tục nối đuôi nhau bước vào cửa hội trường như một đoàn tế thần lặng lẽ bước vào miệng một con quái vật. Và ta đã nằm trong lòng con quái vật. Thốt nhiên Vĩnh chùa xá chát tự nghĩ như vậy. Phải cả nửa tiếng sau thì hội trường mới ổn định. Rồi thì bọn đười ươi từ ngoài cũng kéo nhau vào và lũ lượt bỏ lên sân khấu. Một tên cán bộ điều khiển buổi học tập hôm nay đã đứng trước máy vi âm. Một hệ thống máy mới được thiết lập bằng một cái đường dây điện đặc biệt kéo từ trung đoàn xuống. Với bộ quân phục xốc xếp và nhàu nát, trông thiếu tế tề chỉnh hơn cả một cái ăn khu khuôn vác. Tên điều khiển mang bộ mặt xương sẩu săn mét của một kẻ có bệnh thủ dâm nhiều năm. Bộ răng cáu bẩn vì bữa cơm và vàng đen lẫn lộn bởi khói thuốc lào nhô ra khỏi cái cặp môi thâm dày lúc nào cũng mỉm lại một cách căm hờn, trông như là những cái tay chéo thò ra bên hông của một cái chuyến thuyền La Mã cổ thời. Phía sau lưng hắn là 2 dãy ghế băng dài kê đều đặn như những cái hàng ghế trong nhà thờ, nơi đó dành cho thủ trưởng, thủ phó, chính trị viên, các sĩ quan và quản giáo các khối ngồi. Trông kiểu cắt lũ cán bộ cộng sản ngồi trước quần chúng mới đẹp đẽ làm sao. Nhìn chúng đứng, chúng ngồi đã đánh giá ngay được cái trình độ của cả chế độ. Thôi thì kẻ ngồi xổm trên ghế trông như là một con chó đá tiền rưỡi,
Kẻ thì thiếu điều bổ nhào ở trên mặt, kẻ thì ngồi xoay hẳn mặt sang phía cánh gà trò chuyện riêng tư. Trông chúng đúng là một cái lũ khỉ vô giáo dục đang cùng nhau chơi một cái tấu khúc mà sự hòa âm lỗ chỗ, lợn cợn như một cái bát khoai đã được độn ở trong ngô khoai vậy.
Trở về thực lòng muốn sống nơi đây cũng không còn chỗ cho một người, một người còn giống như tôi tự do thơm tho trong dòng máu hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm trong thịt tôi mà không.
Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc hồi ký Đại học Máu của Hà Thúc Sinh đến đây xin được tạm ngưng. Hẹn với quý vị vào kỳ tới.
Hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho quê đôi cũng xin làm một đời cầm mõ không công. Vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim thành thang và câu hát rất buồn. Đêm sâu cùng theo lối có miếng trăng phai, sẽ đi thăm một nước đã chết hết người. Mây xa còn ở trở về, hẳn là tôi sẽ ra đi rất xa.